mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cách viện trợ nước ngoài, phải chăng Mỹ nhường sân chơi quyền lực mềm cho Trung Quốc?
Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã có hàng loạt quyết định làm đảo lộn quan hệ quốc tế với chủ trương nước Mỹ trên hết. Áp thuế hải quan, đóng băng viện trợ nước ngoài, đe dọa sáp nhập lãnh thổ. Những động thái được giới quan sát cho rằng Washington đang thách thức truyền thống lâu nay về quyền lực mềm của một cường quốc hàng đầu thế giới. Trong số các quyết sách đầu tiên liên quan đến ảnh hưởng của Hoa Kỳ được giới quan sát chú ý nhiều, đó là việc gần như giải thể cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, quản lý một ngân sách 42,8 tỷ đô la, được chiếm 42% tổng viện trợ nhân đạo trên toàn thế giới. Ông Trump quyết định ngừng hầu hết viện trợ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ trên toàn cầu trong vòng 90 ngày, đồng thời bắt đầu tiến hành giải thể dần USAID, cơ quan mà ông không ngần ngại chỉ trích bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Động thái này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm cắt giảm nhân lực của chính phủ liên bang và chi tiêu mà ông coi là lãng phí vô bổ. Quyết định được đưa ra vào lúc Bắc Kinh và Washington đang trong cuộc tranh giành ảnh hưởng gây gắt nhất. Việc cắt giảm vai trò của USAID và các hình thức viện trợ phát triển khác có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở những khu vực khác nhau trên thế giới. Viện trợ phát triển lâu nay vẫn được coi như là một phần của sức mạnh mềm giúp Mỹ duy trì mối quan hệ thân thiện và xây dựng các quan hệ đối tác lâu dài với các nước. Nếu thiếu đi sự hiện diện của USAID, Mỹ có thể mất đi một phần ảnh hưởng tại các quốc gia đang phát triển, trong khi các đối thủ như Trung Quốc lại có thể gia tăng ảnh hưởng thông qua các khoản đầu tư lớn vào các quốc gia đó. Ví dụ gần đây nhất, ngay sau khi Tổng thống Trump đóng băng viện trợ hồi tháng 1, Campuchia buộc phải dừng công tác giả phá bom mìn dựa trên nguồn tiền của USAID. Bắc Kinh ngay lập tức ngày 5 tháng 2 đã thông báo cung cấp nguồn tài trợ 4,4 triệu đô la cho tổ chức tiếp tục công việc trên, tức là gấp hơn 2 lần so với mức đóng góp của Mỹ trong năm ngoái. Theo dữ liệu chính thức, Hoa Kỳ đã viện trợ phát triển cho khu vực Đông Nam Á hơn 894 triệu đô la. Joshua Kuklanchik, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế tại New York, nhận định việc đóng băng viện trợ USAID sẽ làm suy yếu các hoạt động nhân đạo nhân quyền trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh trong khu vực này. Đẩy mạnh đầu tư vào các quốc gia láng giềng, Trung Quốc những năm gần đây đã tập trung vào việc xây dựng quyền lực mềm thông qua các cuộc trao đổi thiện chí và các hoạt động ngoại giao. Theo Viện Lowy tại Sydney, tổ chức nghiên cứu về địa chính trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Trung Quốc có thể thay thế vai trò của Mỹ trong việc cung cấp viện trợ phát triển USAID nếu Mỹ giảm hoặc ngừng chương trình này? Trung Quốc đã và đang gia tăng ảnh hưởng của mình thông qua các dự án hạ tầng và đầu tư lớn tại các quốc gia đang phát triển, nhất là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có một tổ chức viện trợ quốc tế tương đương với USAID và các cam kết của họ chủ yếu là đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế hơn là các chương trình phát triển xã hội rộng rãi. Vì vậy, Trung Quốc có thể không dễ dàng thay thế hoàn toàn các lĩnh vực viện trợ xã hội mà USAID đã đảm nhiệm. Điều có lợi cho Bắc Kinh đó là hiện nay trong số các đối tượng mất khoản tài trợ quan trọng từ Hoa Kỳ là những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hay thúc đẩy dân chủ thù địch với Trung Quốc. Việc cắt giảm vai trò USAID không đồng nghĩa với việc Mỹ mất đi sức mạnh mềm, nhưng nó thay đổi cách thức mà Mỹ áp dụng sức mạnh mềm. Chính quyền Trump đã nói rõ rằng sức mạnh mềm của Mỹ có thể thực hiện được thông qua các công cụ khác như thương mại, đầu tư và các mối quan hệ đối tác chiến lược thay vì chỉ dựa vào viện trợ phát triển. Tuy nhiên, việc đóng băng viện trợ của Hoa Kỳ cùng với chính sách áp đặt thuế quan là một lời cảnh báo đối với các đối tác của Hoa Kỳ rằng 4 năm tới sẽ là khó lường với họ, như nhận định của Greg Poling, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội qua chủ đề Trao đổi học thuật, công cụ quyền lực mềm của Đài Loan chưa được khai thác hết. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc. Và cuối cùng là tạp chí đặc biệt nhân dịp thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo tại Pháp, trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện qua chủ đề Chính sách nhập cư ngặt nghèo của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự khả thi hay không?
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự khả thi hay không? Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một loạt sắc lệnh nhằm áp dụng chính sách nhập cư rất ngặt nghèo, nhất là việc trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ. Giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên, chủ nhân Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với cả chi phí kinh tế lẫn những rủi ro chính trị nếu muốn hiện thực hóa một dự án như vậy. Ngoài ra, ông cũng phải đối mặt với Hiến pháp Hoa Kỳ với một số điều khoản rất khó được xóa bỏ.
6 sắc lệnh hành pháp được công bố hôm 20 tháng 1 năm 2025 sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống của những người nhập cư. Mục tiêu của từng sắc lệnh được thể hiện trong tiêu đề của chúng: bảo vệ người dân Mỹ khỏi cuộc xâm lược, bảo đảm an toàn cho các bang khỏi cuộc xâm lược, ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ, bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các phần tử khủng bố nước ngoài và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng, tái cơ cấu chương trình tiếp nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ, bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Hoa Kỳ.
Một số sắc lệnh này vi phạm luật pháp hiện hành, những sắc lệnh khác sẽ hầu như không thể thực hiện được do nguồn lực hạn chế trong ngân sách và sự thiếu hợp tác của các quốc gia khác. Tuy nhiên, Donald Trump đã thành công trong việc ngăn chặn những người xin tị nạn đến biên giới phía Nam và gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư, bao gồm cả những người nhập cư hợp pháp đang sống tại Hoa Kỳ.
Trong các sắc lệnh này, ông Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ đã chịu đựng một cuộc xâm lược quy mô lớn của người nhập cư và điều này tạo ra một tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam. Dựa trên điều 212 của đạo luật nhập cư và quốc tịch, ông đã quyết định tạm dừng việc nhập cảnh của bất kỳ ai tham gia vào cuộc xâm lược Hoa Kỳ.
Trên thực tế, đã có hơn 2 triệu người nhập cư đến biên giới phía Nam vào năm 2022, cũng như vào năm 2023. Và một số người đã bị trục xuất ngay lập tức, trong khi những người khác được phép ở lại Mỹ trong khi chờ được xét duyệt đơn xin tị nạn. Nhưng số lượng người nhập cảnh đã giảm đáng kể trong năm cuối cùng của chính quyền Biden do chính sách thắt chặt của vị Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ. Mặc dù chính quyền Trump tìm cách ví những người nhập cư như những tội phạm, phần lớn trong số họ chỉ là những người đang chạy trốn khỏi tình cảnh tuyệt vọng mà họ phải đối mặt ở quốc gia xuất xứ. Tổng thống Trump đã đóng cửa biên giới đối với tất cả di dân, bao gồm cả những người xin tị nạn. Ông đã hứa sẽ khôi phục chương trình bảo vệ người nhập cư, một loạt biện pháp được biết đến với tên gọi Remain in Mexico, được triển khai vào năm 2019 và sau đó bị đình chỉ trong nhiệm kỳ của Joe Biden. Những người xin tị nạn tại biên giới phía Nam buộc phải chờ đợi hàng tháng trong các trại tạm bợ ở Mexico trước khi cuộc hẹn với cơ quan nhập cư Mỹ. Và do Mexico dường như sẵn sàng hợp tác, chương trình này có thể được tái triển khai. Ngoài ra, Trump đã xóa bỏ CBP One, ứng dụng di động được chính quyền Biden tạo ra, cho phép di dân đặt lịch hẹn để nộp đơn xin tị nạn tại biên giới phía Nam. Hậu quả là những người xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico không thể đặt lịch hẹn để nhập cảnh vào Hoa Kỳ và nộp đơn xin tị nạn. Hiện nay, tất cả những người xin tị nạn đều bị chặn lại.
Tất cả những hành động này đều hợp pháp như các tòa án đã xác định trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Trên thực tế, tối cao pháp viện đã tuyên bố từ năm 1892 rằng một quốc gia có chủ quyền, có quyền cấm người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ của mình và rằng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ là một đặc quyền được chính phủ Hoa Kỳ cấp.
Tuy nhiên, không tổng thống nào có quyền đóng cửa vĩnh viễn biên giới Hoa Kỳ. Luật pháp liên bang và quốc tế cho phép người nước ngoài xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Donald Trump cho rằng cuộc xâm lược đang diễn ra tại Mỹ cho ông quyền phớt lờ những điều luật này, nhưng không phải vậy. Việc đình chỉ việc nhập cảnh của tất cả những người xin tị nạn dường như không phù hợp với Công ước Geneva năm 1951 về tình trạng người tị nạn. Tất cả những người chạy trốn khỏi sự bức hại mà không được nước họ bảo vệ thì có quyền tiếp cận các thủ tục bảo vệ quốc tế. Cách duy nhất để vào Hoa Kỳ đối với những người bị bức hại là chương trình tiếp nhận người tị nạn. Người tị nạn là những người xin quy chế tị nạn khi họ sống ở nước ngoài, trong khi những người xin tị nạn chỉ có thể nộp đơn khi họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Dưới chính quyền Biden, Hoa Kỳ đã tiếp nhận 60.014 người tị nạn vào năm 2023 và 100.034 người vào năm 2024, thấp hơn rất nhiều so với con số 142.000 người tị nạn được tiếp nhận vào năm 1993 hoặc 230.700.000 người tị nạn được tiếp nhận vào năm 1980. Tuy nhiên, Donald Trump nhắc đến việc chấm dứt việc tiếp nhận người tị nạn, tiếp tục thực hiện các chính sách của nhiệm kỳ đầu tiên, mỗi năm chỉ có trung bình dưới 50.000 người tị nạn được tiếp nhận. Vào năm 2021, Hoa Kỳ chỉ tiếp nhận 11.814 người tị nạn. Chủ nhân Nhà Trắng chắc chắn muốn đạt được con số này và thậm chí hoàn toàn ngừng tiếp nhận người tị nạn.
Ông Donald Trump tuyên bố muốn bắt giữ và trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ sống ở Hoa Kỳ. Ông có quyền làm điều này, tuy nhiên quyền xét xử công bằng được bảo đảm cho những người bị bắt trước khi có thể được tiến hành trục xuất. Những người sống ở Hoa Kỳ hơn 2 năm có quyền yêu cầu ra điều trần trước thẩm phán, còn số phận của những người mới đến là một ẩn số.
Tuy nhiên, việc hỗ trợ người nhập cư, đặc biệt là về mặt pháp lý đang bị cản trở. Các thành phố và khu tự xưng là thánh địa, chẳng hạn như Chicago và San Francisco, cũng như các tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của người nhập cư, có thể sẽ không còn được nhận hỗ trợ liên bang. Để thực hiện việc trục xuất, chính quyền sẽ phải bắt và giam giữ những người liên quan. Tuy nhiên, việc giam giữ không thể kéo dài vô thời hạn, trừ khi đạt được thỏa thuận với các quốc gia thứ ba chấp nhận tiếp nhận họ. Dù là quốc gia xuất xứ hay không, chính quyền sẽ phải thả những người nhập cư không có giấy tờ sau thời gian giam giữ tối đa là 6 tháng. Một rào cản khác là hạn chế ngân sách. ngân sách hiện tại của lực lượng cảnh sát nhập cư vào khoảng 9 tỷ đô la. Việc trục xuất hàng triệu người sẽ cần đến các nguồn lực rất lớn, hơn 300 tỷ đô la theo một số ước tính, chưa kể đến tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.
Một chương trình khác trong kế hoạch hành động của Donald Trump là chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh. Nếu được thông qua thì điều này có thể sẽ khiến con cái của những người nhập cư không có giấy tờ, con cái của những người nhập cư hợp pháp nhưng chỉ có giấy tạm trú, không được cấp quốc tịch Hoa Kỳ. Các cơ quan liên bang sẽ từ chối cấp hộ chiếu, số an sinh xã hội và các phúc lợi liên bang cho những đứa trẻ này.
Donald Trump thực sự muốn viết lại ý nghĩa của quyền công dân Mỹ, nhưng ông sẽ thất bại bởi quyền công dân nhờ nơi sinh đã được ghi vào tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, được bổ sung sau cuộc nội chiến. Một thẩm phán liên bang đã chặn việc thi hành sắc lệnh về quyền công dân sau khi cho rằng sắc lệnh hoàn toàn vi hiến.
Ông Donald Trump đã thành công trong việc tạo ra nỗi sợ hãi về các cuộc trục xuất hàng loạt trong cộng đồng người nhập cư. Liệu ông có thể đóng cửa biên giới và trục xuất khoảng 12 triệu người nhập cư không có giấy tờ hay không? Câu trả lời là không.
Nhà tỷ phú đã từng đưa ra những lời hứa tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và đã rời khỏi Nhà Trắng mà không làm giảm số lượng người nhập cư không có giấy tờ. Ngoài ra, việc trục xuất và giam giữ đòi hỏi chi phí không nhỏ, cũng như ông sẽ phải đối mặt với những rủi ro chính trị. Nhiều người dân Mỹ có thể sẽ phản đối khi thấy trẻ em bị tách khỏi cha mẹ hoặc hàng xóm bị trục xuất khỏi nhà thờ và trường học. Và họ cũng sẽ phải đối mặt với các hệ quả kinh tế của việc mất đi những lao động không giấy tờ.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr. Hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đánh đổi lãnh thổ với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng Moscow từ chối. Tàu chiến Mỹ lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Quốc vương Jordani phản đối dự án trục xuất dân Palestine khỏi Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, cắt viện trợ nước ngoài, phải chăng Mỹ nhường sân chơi quyền lực mềm cho Trung Quốc? Theo dòng thời sự, chính sách nhập cư ngặt nghèo của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự khả thi hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những quyết định liên tiếp gây chấn động của Tổng thống Donald Trump trong khi đảng Dân Chủ gần như tê liệt, nguy cơ xung đột lại nổ ra ở Gaza, cuộc chiến tương tàn giữa Musk và Altman về trí thông minh nhân tạo, đó là những vấn đề được báo chí tập trung phân tích hôm nay. Donald Trump và ekip của ông tự đặt ra thời hạn 18 tháng để thay đổi khuôn mặt nước Mỹ. Hiện đang diễn ra 3 cuộc cách mạng mà theo Le Monde là phản cách mạng, thanh trừng trong nhà nước liên bang, xây dựng một xã hội bảo thủ và có cách tiếp cận tân đế quốc trong đối ngoại. Le Figaro chạy tích trang nhất, Donald Trump áp đặt luật lệ của mình lên chính quyền Mỹ.
Liberation nhận thấy trước cỗ xe ủi Tom Mas, phe dân chủ Mỹ chỉ đáp trả một cách dè dặt do không có lãnh đạo, không có chương trình lẫn chiến lược tái chinh phục.
Phe Dân Chủ đâu rồi? Câu hỏi này được liên tục đặt ra trong nhiều bài viết trên các chương trình truyền thanh và các blog. Trang thông tin Axios cho biết điện thoại của văn phòng các chân biểu Dân Chủ bị tràn ngập những cuộc gọi của cử tri giận dữ, cho rằng đảng phải hành động nhiều hơn để chiến đấu với ông Donald Trump. Đối lập tỏ ra bất lực và im hơi lặng tiếng trong những tuần lễ đầu ông Trump quay lại nắm quyền, bị mất Nhà Trắng và mất đa số trong lưỡng viện trước một tòa án tối cao đa số là bảo thủ, bị đè bẹp dưới 50 sắc lệnh của ông Trump hóa giải đa số di sản của ông Biden. Đảng Dân Chủ đang trong khủng hoảng. Nhà sử học Michael Kazin nói, cũng như tất cả các đảng vừa mất vị trí tổng thống, hiện phe Dân Chủ vẫn chưa có lãnh đạo.
Ông John Lawrence, từng làm việc 40 năm tại Quốc hội, nhận xét Hoa Kỳ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc tấn công vào các định chế dân chủ như vậy trong lịch sử.
Thanh trừng trong chính quyền, hủy bỏ các cơ chế kiểm tra, đóng cửa các cơ quan liên bang, đàn áp di dân, ân xá toàn bộ cho những người tham gia vụ đồi Capitol, đóng băng tài trợ và tín dụng liên bang, ngưng các chương trình đa dạng sắc tộc. vân vân, ngày nào cũng ra sắc lệnh tuyên bố chính quyền Trump 2.0 sử dụng chiến lược Flood the Zone làm ngập lụt của cựu cố vấn Steve Bannon trước đây, làm bão hòa không gian truyền thông với hàng loạt thông báo với mục đích gây hoang mang dư luận và áp đảo đối lập. Ông John Lawrence nhắc nhở, chỉ mới có 3 tuần lễ trôi qua, cần có thời gian để đối lập tìm được lời đáp và xuất hiện những nhân vật mới. Đảng Dân Chủ thật ra không khoanh tay đứng nhìn, mà cố gắng sử dụng những khả năng ít ỏi còn lại, nhất là để làm chậm lại việc bổ nhiệm các nhân vật trong chính phủ. Thống đốc Illinois chẳng hạn đã ngăn trục xuất di dân không giấy tờ. Các dân biểu gửi vô số thư đòi hỏi thông tin về chiến thuật của bộ Dodge. Nhiều nhân vật Dân Chủ đứng lên phát biểu trong các cuộc biểu tình ở Washington, không chỉ chống Trump mà chống cả Moss. Nhưng nhất là tại các tòa án, ít nhất 45 đơn kiện đã được đệ trình chống lại 24 sắc lệnh hành pháp, từ quyền có quốc tịch đến tính hợp pháp của cơ quan do ông Moss chỉ huy. Nhưng việc tòa xem xét thì cần có thời gian. Trận chiến sắp tới có thể là về ngân sách chính phủ, bên cạnh đó là phản ứng ở cấp địa phương. Những cuộc biểu tình phản đối hiện nay không thể so sánh với tầm cỡ trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump năm 2017. Tuy nhiên, phe đối lập còn đang trong cú sốc.
Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đẩy mạnh chiến tranh thương mại qua việc loan báo áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu kể từ ngày 12 tháng 3, không có ngoại lệ, không loại trừ nước nào.
Thương chiến bắt đầu với Canada và Mexico nay đã mang tính toàn cầu và sẽ còn tiếp diễn với nhiều mặt hàng khác. Riêng Úc đã thương lượng được miễn tăng thuế nhôm thép vì đang nhập siêu với Hoa Kỳ. Mexico dự báo 4 tuần lễ tới sẽ dồn dập có những thông báo đánh thuế, trong đó xe hơi, dược phẩm, chất bán dẫn là ưu tiên. Nhưng đa số nhà kinh tế cho rằng việc đánh thuế này sẽ làm nước Mỹ nghèo đi, sản lượng nhôm thép của Hoa Kỳ sẽ tăng 2,8 tỷ đô la trong 3 năm, nhưng giá tăng sẽ ảnh hưởng đến các kỹ nghệ tiêu thụ những sản phẩm này, làm giảm 3,4 tỷ đô la tiêu thụ trong cùng thời kỳ. Một nghiên cứu dự báo sẽ tạo ra thêm 1.000 việc làm trong ngành thép và nhôm nhờ thuế hải quan, nhưng có đến 75.000 việc làm bị mất đi trong các ngành sản xuất khác.
Tại Trung Đông, Le Monde, Le Figaro cho biết là ông Trump gây áp lực lên Hamas, Ai Cập và Jordani. Lesico thì quan tâm đến việc Israel đe dọa tấn công nếu Hamas không thả con tin. Liberation nói về nỗi sợ chiến tranh quay lại Gaza sau tuyên bố của ông Trump.
Chỉ là ván bài tẩy hay lại chiến tranh thực sự, không thể nào biết được. Sau khi Thủ tướng Israel đe dọa, nếu không thả 3 con tin vào thứ Bảy như dự kiến thì sẽ tấn công trở lại. Trước đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi Israel kết thúc ngừng bắn nếu đến trưa thứ Bảy, Hamas không trả tự do cho toàn bộ 73 con tin còn lại. Quân đội Israel đã nâng mức cảnh báo, điều một lực lượng đáng kể dọc theo biên giới Gaza, hủy bỏ các kỳ nghỉ phép. Một thủ lãnh cực hữu đòi cúp điện và nước ở Gaza, người khác muốn khởi động chiến tranh ngay. Vấn đề là hai bên có muốn chiến đấu trở lại sau 15 tháng khốc liệt vừa qua hay không? Các nhà bình luận cho rằng sẽ có thương lượng trong những ngày tới. Theo Lizico, tấn công và kiểm soát trở lại phía bắc Gaza sau khi Israel đã cho phép hàng trăm ngàn người quay về là rất khó, nếu không nói là bất khả. Liberation cho biết, tại bắc Gaza, người ta nín thở chờ đợi. Ít nhất 600.000 người đã trở lại mảnh đất bị tàn phá. Các drone bay thấp hàng ngày đe dọa, nhưng họ sợ nhất là lại phải di tản, bị xe tăng truy đuổi và sống với nhịp độ những cuộc oanh kích hàng ngày.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Lesico nhận định là Elon Musk và Sam Altman, cuộc song đấu đầy thu hút xung quanh OpenAI. Dù có trong tay cả tiền bạc và quyền lực, Musk vẫn ganh tị với thành công của Altman ở công ty ngôi sao AI mà ông đã tự rút lui. Về tham vọng thì cả hai đều như nhau.
Tờ báo nhắc lại năm 2015, cả hai cùng với vài nhà đầu tư khác thành lập OpenAI, một công ty phi lợi nhuận với vốn liếng ban đầu 1 tỷ đô la. Elon Musk bị sốc khi Google mua DeepMind, công ty cột trụ về trí thông minh nhân tạo, vì người sáng lập Google là Larry Page nói rằng một ngày nào đó con người bị trí thông minh nhân tạo thống trị là chuyện bình thường. Để tránh nguy cơ này, ông chủ Tesla tổ chức một loạt buổi ăn tối với thủ lãnh các công ty Lincoln, Founder Fund, và Sam Altman với mục đích chống lại Google và xúc tiến trí thông minh nhân tạo khả tính. Đến năm 2018, Elon Musk cho rằng OpenAI đang thua trước Google nên muốn sáp nhập vào Tesla. Các cổ đông khác phản đối nên nhà tỷ phú tự ái rút khỏi dự án. Năm 2019, Sam Altman trở thành tổng giám đốc OpenAI, nhận được nhiều tỷ đô la từ Microsoft, và đến tháng 11/2022, ChatGPT ra đời, tạo thành công vang dội trên thế giới, khiến ông chủ trẻ được coi là người hùng công nghệ, còn Elon Musk là nhà đầu tư thiếu tầm nhìn. Chẳng ai thích làm người thua cuộc, nhất là người muốn đô hộ hỏa tinh và cứu vãn nhân loại. Musk lập xAI với mô hình riêng là Code cạnh tranh với OpenAI. Nay là cánh tay mặt của ông Trump, Musk có thể gây bất lợi cho Altman. Dù tặng 1 triệu đô la cho lễ nhậm chức, ông chủ OpenAI vẫn không có được tấm hình ở Capitol và trước đó cũng không được tiếp ở Mar-a-Lago. Nhưng Sam Altman làm thân với một bộ trưởng MAGA và liên kết với 2 tỷ phú khác trong dự án 500 tỷ đô la đầu tư vào các trung tâm dữ liệu. Tất nhiên là ông Trump vui lòng. Musk bèn đề nghị gần 100 tỷ đô la để mua lại OpenAI. Altman từ chối, nhưng buộc lòng phải đấu tranh cho việc chuyển đổi từ một tổ chức phi lợi nhuận sang công ty kinh doanh.
Về mặt xã hội, Lezeco chú ý đến số lượng kết hôn giảm mạnh tại Trung Quốc, dù chính quyền đã có nhiều biện pháp khuyến khích trong những năm gần đây.
Năm 2024, chỉ có 6,1 triệu cặp vợ chồng mới, giảm đến 20% so với năm trước đó, thấp chưa từng thấy kể từ đầu thập niên 80 tới nay, chưa đầy phân nửa so với con số 13 triệu của năm 2013. Đây là năm thứ 3 liên tiếp dân số Trung Quốc bị giảm, dù chính sách một con đã bị hủy bỏ từ 10 năm trước, chính quyền trợ giúp tài chính trong việc mua nhà, giáo dục, giảm chi phí cưới hỏi, một số địa phương không còn đòi xuất trình giấy chứng nhận kết hôn khi làm khai sanh. Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng trẻ lại chọn nuôi chó mèo thay cho sinh con, và tại những thành phố như Thượng Hải, tuổi lập gia đình đã vượt quá 30, số phụ nữ độc thân tăng gấp 10 so với thập niên 90. Hiện nay, Trung Quốc giữ kỷ lục thế giới về số người từ 60 tuổi trở lên. Tình trạng này gây áp lực cho y tế, hưu bổng và tỷ lệ tăng trưởng. Bắc Kinh đành phải nâng tuổi về hưu vốn không hề thay đổi từ thập niên 50.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội qua chủ đề trao đổi học thuật, công cụ quyền lực mềm của Đài Loan chưa được khai thác hết. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tín viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Đài Loan thu hút ngày càng đông học viên nước ngoài đến nghiên cứu về ngành Hán học, công nghệ bán dẫn cũng như là nhiều ngành học khác. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy trao đổi học thuật với thế giới được tiến hành từ năm 2004 nhằm phá thế cô lập ngoại giao của Trung Quốc đối với hòn đảo. Vậy đâu là những ưu điểm để Đài Loan có thể trở thành điểm trao đổi học thuật hấp dẫn? Thông tín viên Nguyễn Giang đã có dịp đến Đài Bắc tham dự các khóa học ngắn hạn, chia sẻ những quan sát, ghi nhận của anh vào những ngày cuối năm 2024 trước khi trở về Luân Đôn. Xin chào anh Nguyễn Giang. Năm 2024, anh đã có dịp đến Đài Loan dự các khóa học ngắn hạn. Thế thì trong phần đầu cuộc trao đổi, anh có nói rằng ngành nghiên cứu về Trung Quốc, về mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan giữa Trung Hoa lục địa và Trung Hoa dân quốc là một ngành học rất phát triển và thu hút đông đảo học viên, học giả nước ngoài đến nghiên cứu trao đổi. Anh có thể cho biết Đài Loan đã có những lợi thế nào để phát triển ngành Hán học?
Vâng, cái này là một chuyện câu chuyện thú vị mà cũng là do những cái tôi mới tìm được ra thôi. Tôi nghĩ là ngay cả bên Anh hay là bên Singapore và có thể ở Việt Nam hay bên Pháp, có thể chúng ta cũng không thấy được cái trình độ cao của người Đài Loan về giáo dục. Hóa ra hòn đảo này cũng phải là một quốc gia, mình gọi là tỉnh lẻ, theo nghĩa là nhận được những cái gì bên ngoài đem đến và họ đi học, gọi là học mót hay là họ đem về, không phải như thế. Cái lịch sử phát triển của Đài Loan gắn liền với sự phát triển của đế chế Nhật, cái này là một điểm rất là quan trọng. Tức là hơn 40 năm, thì từ năm 1895 đến trước Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đã là chủ của Đài Loan, và Đài Loan là một thuộc địa kiểu mẫu. Tôi có xem các bảo tàng và các buổi trình bày của các giáo sư Nhật ở đây, họ có các mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với hòn đảo Đài Loan. ví dụ trường gọi là Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc này, là tôi hôm trước có một buổi được mời thỉnh giảng, nó gọi là NTU đấy, tức là National Taiwan University, thì nó chính là trường Imperial University, tức là trường Đại học Đế quốc số 8 của Nhật Bản. Trên thế giới, trong cả khu vực Đông Á đấy, thì Nhật Bản có lập ra 6 trường đế quốc ở trên lãnh thổ Nhật từ thời Minh Trị, và một trường thứ 7 là trường ở Hán Thành, tức là trường Seoul khi mà bán đảo Triều Tiên là thuộc địa của Nhật. Là trường này được trao cho phần lãnh thổ là 1% lãnh thổ của quốc gia để phát triển, có phòng ốc đất đai gần như khắp mọi nơi. Cho nên nó là một cái cơ sở học thuật rất là lớn. Và họ đem ra đây tất cả những sách vở quý báu, kiến thức của những giáo sư đầu ngành nổi tiếng nhất của Bắc Kinh, của hồi đó họ gọi là Bắc Bình, của Nam Kinh, của các thành phố lớn, của vùng giàu có, vùng Giang Nam Trung Quốc. Họ xây dựng một cơ sở vật chất rất là lớn. Họ tiếp thu 100% nhé, xin nói là 100% không hề bị tàn phá cơ sở giáo dục cũng như là sách vở và ngành Nhật Bản học của người Nhật. Đấy là những cái nền tảng rất cơ bản. Và trên cơ sở như đó mà họ một hưởng lợi nữa, tức là họ bắt đầu được tiếp thu 100% hệ thống giáo dục của Mỹ. Đấy, và ngoài ra thì họ đem những cái tinh hoa của nước Trung Quốc cổ đại sang đây. Cho nên nếu mà nói về trình độ Hán học và Hán văn ở đây thì rất là cao. Có những người nói là cao hơn ở bên lục địa, chẳng hạn như cái gọi là Viện Hán học Trung ương, tức là Academia Sinica, không phải do ai khác mà chính do học giả Hồ Thích, một người rất nổi tiếng từ cái phong trào của những thập niên 1910 thế đấy, ở bên lục địa sang đây, ông ấy lập ra cái trường đấy. Đây là cái trường chính trị mà tôi đang học đây, đang nghiên cứu ấy, thì nó là tiền thân của nó chính là trường mà do Tưởng Giới Thạch lập ra. Thế đi vào trong trường vẫn có những khẩu hiệu, mình hơi đến hơi nó hơi độc tài, tức là nào là lời của ông Trung Chính đấy, Tưởng Giới Thạch, thế là Tưởng Trung Chính này, Trung Chính nói thế này, Trung Chính nói kia, chữ Hán khắp mọi nơi luôn. Và tôi cũng nói chuyện với rất nhiều các học giả của các nước khác, chẳng hạn như có những anh người Đức như Tim Dressler là bạn tôi, thì anh ấy nói là anh học tiếng Trung ở đây, Trung văn Hán tự ở đây đã 7 năm rồi, thì cái sức học ở đây và độ khó và mức độ kỷ luật của họ thì hơn người Đức rất nhiều lần, anh nói thẳng như thế. Tức là trở lại câu chuyện là gì, họ có một cái gọi là work ethic, tức là cái tính kỷ luật trong lao động, có lẽ là tiếp thu của người Nhật và cũng là tiếp thu của người Trung Hoa cái thời trước cách mạng của Mao ấy. Cho nên nó là một cái sức mạnh khủng khiếp về tính kỷ luật cũng như là gọi là cái tham vọng trong học thuật.
Ngoài ngành nghiên cứu về Hán học, Đài Loan được cho là đi đầu về công nghệ bán dẫn và đang thu hút nhiều học viên đến học hỏi cũng như là lao động nước ngoài. Điều gì đã giúp cho Đài Loan, một hòn đảo nhỏ, có thể tạo một chỗ đứng quan trọng trên thị trường công nghệ bán dẫn?
Người Đài Loan cũng là may mắn thôi, nhưng không phải là họ đột nhiên có cái gì đó siêu việt. Nhưng mà ngay cả cái chuyện như là họ bảo vệ môi trường ở đây, thì đấy cũng là một cái tiền đề cho phát triển ngành bán dẫn. Cái này có lẽ là nhiều người không biết, nhưng mà chẳng khi nghe tin là sẽ mở nước này nước kia, nhưng có thể cái mở đấy không phải là cái mở. Những cái cơ sở sản xuất bán dẫn có chất lượng cao nhất. Như hôm vừa trước tôi có đến thăm hai bạn người Việt Nam làm việc ở thành phố Tân Trúc, tức là trung tâm của TSMC. Một bạn làm trong công ty TSMC của Đài Loan, tức trong công ty hàng đầu có trị giá nhiều nghìn tỷ đô la về trong ngành bán dẫn. Một bạn khác thì làm trong công ty hỗ trợ. Tôi cũng ngây thơ hỏi tại sao lại cái thành phố này cách Đài Bắc khoảng một tiếng tàu lại có cái trung tâm này? Tại sao TSMC đặt trung tâm sản xuất bán dẫn ở đây? Thì họ bảo là anh biết không, đơn giản là ở đây là không khí và nước rất là sạch. Mình bảo tại sao lại quan trọng? Được, bởi vì khi mà chúng ta dùng công nghệ nano trong phòng sạch ấy, để tráng cái lớp gọi là bên này gọi là tiếng Trung nó gọi là tinh phiến cho cái chất silicon ấy, để tráng lên để tạo cái lớp đầu tiên, sau đó thì in những cái gọi là những cái vi mạch vào đấy, thì cái độ sạch trong không khí của cái phòng sạch đấy để in cái đó, để làm cái đó, thì nó gần như tuyệt đối. Và những nước có ô nhiễm nhiều thì không bao giờ làm được. Thế bảo thế không lọc được không khí, và không sao lọc được, cả một cái nhà máy thì không có tiền nào lọc được không khí. Cho nên bản thân không khí ở thành phố đấy nó phải là nơi một trong những nơi mà không khí sạch nhất thế giới. Thế tôi hiểu ra rồi. Tôi bảo như vậy là phải chăng là vì thế khi mà mở nhà máy sản xuất bán dẫn ở bên Mỹ, ở Arizona cũng là như vậy. Bạn người Việt Nam bạn bảo đúng rồi, tại vì ở sa mạc thì không khí rất là sạch. Và điểm thứ ba mà họ mở tên là Kumamoto của Nhật Bản, là người Đài Loan đã đạt được một trình độ sản xuất chất bán dẫn, vi mạch bán dẫn ấy, ở gọi là nano ấy, cao hơn cả người Nhật, và đem trở lại người Nhật, nước Nhật để xây dựng ở Kumamoto, và chính phủ Nhật đã bỏ ra hàng tỷ đô đóng góp vào đó. Thì ở Kumamoto là một cái vùng ven biển cũng cực kỳ sạch, không khí sạch thì mới làm được.
Thưa anh, vậy liệu chúng ta có thể cho rằng giáo dục đào tạo và công nghệ bán dẫn đang là một thứ công cụ quyền lực mềm của Đài Loan hay không?
Vâng, có, đúng thế. Tại vì chắc là họ cũng còn hơi, như kiểu mình gọi là hơi xấu hổ hay là hơi chưa tự tin quá về vấn đề này. Nhưng mà rõ ràng là cái sức hút của giáo dục Đài Loan ngày càng thể hiện ra với những nước như là Việt Nam hay là Indonesia hay là Ấn Độ. Năm nay họ công bố là có tới 27.000 sinh viên Việt Nam sang học các trường như này. Con số rất là lớn, bắt đầu tăng lên. Và thú vị hơn là tôi bắt đầu thấy là sinh viên Nhật và sinh viên Hàn Quốc sang đây học rất nhiều. Đấy, chứ không phải chỉ là những sinh viên ở phương Tây nhé. Ngay lớp MA của tôi có một cậu người Mỹ cũng ngồi để học bình thường bằng tiếng Trung luôn. Viết nói nhoáy, mình bảo ôi học từ bao giờ? Cậu bảo tôi học từ năm 17 tuổi, bây giờ là 20 mấy tuổi, sang học làm cái bằng thạc sĩ xã hội học bằng Trung văn. Chứng tỏ là nó có sức hấp dẫn thật. Và đây là một cái quyền lực mềm mà người Đài Loan có lẽ là cũng chưa ý thức là họ giỏi hơn những nước khác như nào. Đấy, tôi nói thẳng như thế. Nhưng mà chi phí học và chi phí sinh hoạt đây thì rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ ở đây chỉ cần vài nghìn đô Mỹ thôi là có thể sống một năm thoải mái. Nhưng mà ở Anh thì riêng tiền học phí nước Anh chúng tôi bắt sinh viên nước ngoài trả thì toàn là mười mấy nghìn bảng, tức là gần 20.000 đô Mỹ. Chưa tính tiền ăn ở. Thì đấy là một cái chi phí nó khác hẳn rồi. Thì lợi thế người Đài Loan đối với người Việt Nam cũng rất là quan trọng, là thứ nhất là nó rất là gần, họ bay đi bay về không có quá khó khăn. Thứ hai là học phí rẻ, và nếu học ở đây hoàn toàn có thể học và nghiên cứu và đi làm bằng tiếng Anh. Đấy là một cái khá là ưu việt, bởi vì thị trường lao động nên rất phát triển và họ sẵn sàng chấp nhận là trong công ty Đài Loan tất cả cố gắng nói tiếng Anh với những người nước ngoài như thế, và làm việc giấy tờ sổ sách tương đối là nhiều bằng tiếng Anh, đâm ra là khá thuận tiện cho những bạn nào không cần biết tiếng Trung cũng có thể sống được.
RFI Tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Nguyễn Giang.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt nhân dịp Thượng đỉnh Trí tuệ nhân tạo tại Pháp qua chủ đề Trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát. Chị Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Nguyên Lê, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, nhà sáng lập công ty Calipaca chuyên về an ninh mạng, đồng tác giả cuốn tạm dịch là Tính độc tài của các thuật toán AI. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ngày càng thu hút sự chú ý với những tính năng ưu việt, hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế hay trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cường quốc tham gia vào cuộc đua về công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng có thể là con dao hai lưỡi, tạo ra những mối đe dọa khó lường nếu không được kiểm soát. Đây cũng là chủ đề được thảo luận tại Thượng đỉnh do Pháp và Ấn Độ tổ chức tại Paris ngày 10 và 11 tháng 2. Nhân sự kiện này, RFI Tiếng Việt đã phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Lê Nguyên, tốt nghiệp trường Polytechnic Paris Tech, nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ và hiện làm nghiên cứu tại trường Polytechnic Federal của Lausanne. Xin cảm ơn ông Hoàng Lê Nguyên đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của RFI Tiếng Việt về chủ đề thu hút sự quan tâm của công luận gần đây, đó là trí tuệ nhân tạo. Trước tiên, ông có thể cho biết đâu là những tiến bộ đáng chú ý nhất trong những năm vừa qua trong lĩnh vực AI?
Phải nói rằng từ đầu những năm 2010, những khả năng của máy học ngày càng được quan tâm. Ban đầu là những khả năng nghe có vẻ dễ thương, ví dụ như phát hiện, nhận dạng các con vật, chó hay mèo trong các bức ảnh. Đó chính là điều khiến công nghệ này được quan tâm nhiều hơn và có nhiều đầu tư trong lĩnh vực này, cả về nghiên cứu học thuật và trong công nghiệp. Kể từ đó đến nay, ngày càng có nhiều những khả năng ngoạn mục khác sử dụng các thuật toán tạo sinh như ChatGPT hay Midjourney cho phép tạo ra văn bản hình ảnh và cả video. Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên quên rằng đó là lĩnh vực được đầu tư nhiều tiền bạc nhất ngày nay với những loại ứng dụng mang nhiều lợi nhuận nhưng cũng mang tính ảnh hưởng về địa chính trị. Mọi người có thể thấy trên các trang mạng điện tử, đặc biệt là phải nói đến các loại thuật toán đề xuất nội dung, ví dụ như trên Google, Amazon, Facebook hay TikTok, AI mang lại nhiều lợi nhuận lên đến hàng tỷ euro mỗi năm, trên hết là nhờ vào các thuật toán nhằm mục tiêu quảng cáo qua những đề xuất nội dung với sự phân tích tâm lý của hàng tỷ người để biết nội dung nào tốt nhất để giới thiệu.
Trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành sáng tạo nội dung hay giáo dục với những khả năng vượt trội. Liệu khả năng của AI đã vượt qua con người?
Đây là một câu hỏi mang tính tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra. Mọi người thường có xu hướng so sánh với những người giỏi nhất, nhưng trên thực tế, trong nhiều lĩnh vực đúng là AI rất hiệu quả, vượt trội hơn rất nhiều người có khả năng mà con người không thể làm được. Ví dụ, tạo ra hàng tỷ cuộc trò chuyện mỗi ngày, bản thân tôi là người nói nhiều, nhưng tôi cũng không thể làm được như vậy. AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Ví dụ, trên nền tảng video YouTube, một thế kỷ video được đăng tải mỗi ngày. Ngay cả khi tôi có làm việc hết sức, tôi cũng không thể xem hết lượng video đó. Tuy nhiên, AI có khả năng này và cho phép xử lý thông tin để thực hiện việc phân tích tâm lý về những người xem những video. Đây là khả năng mà những nhà độc tài lớn nhất trong lịch sử từng mơ ước để giám sát dân số như ngày nay. Do đó, thuật toán của TikTok, của YouTube có khả năng thực hiện nhiều chức năng. Trên thực tế, những hệ thống này phần lớn đều đã vượt lên khả năng của con người.
Trong trường hợp này, có những khả năng như vậy thì làm sao có thể bảo đảm được rằng là AI có thể có lợi cho tất cả mọi người? Liệu trí tuệ nhân tạo có gây ra đe dọa nào hay không?
Đúng
là điều này có thể tạo ra những mối đe dọa mới, ví dụ chỉ với khả năng đánh giá phân tích tâm lý. Ngoài ra, ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp công nghệ với những dịch vụ về tin tặc liên quan đến OpenAI, doanh nghiệp được cho là đi đầu về trí tuệ nhân tạo. Gần đây đã tuyển dụng Paul Nakasone, một cựu tướng lĩnh trong quân đội Hoa Kỳ và cũng từng là lãnh đạo của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA, chuyên gia về an ninh mạng. Nếu như nói đến các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc có mối liên hệ gần gũi với chính phủ Trung Quốc, thì với đạo luật Patriot Act, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng bị buộc phải tiết lộ cho chính phủ những thông tin mà được lưu trữ, ngay cả những thông tin của các cá nhân. Theo tôi, đúng là có những vấn đề về địa chính trị quan trọng, nhưng điều nguy hiểm nhất vẫn là sức ảnh hưởng và khả năng của những thuật toán có thể điều khiển công luận. Từ một thập kỷ qua, mọi người có thể thấy những hậu quả về sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy hay sự gia tăng thù hận giữa các quốc gia hay trong nội tại mỗi quốc gia giữa các đảng phái chính trị.
Ou la montée de la haine entre des pays, à l'intérieur des pays également, entre certains partis politiques.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt. Những thuật toán về trí tuệ nhân tạo đôi khi được xem như là những hộp đen mà ngay cả những người tạo ra nó cũng không nắm rõ được. Vậy thì làm thế nào có thể bảo đảm là tránh được những rủi ro mà những thuật toán đó có thể tạo ra?
Theo tôi, đây là một vấn đề lớn và đặt ra hai câu hỏi cùng lúc về an ninh mạng cũng như cách quản lý. Đáng tiếc là ngày nay không có nhiều các tiêu chuẩn về an ninh mạng và phát triển những sản phẩm công nghệ này. Mọi người chỉ mới bắt đầu liệt kê ra những rủi ro gần đây. Nếu nhìn vào những doanh nghiệp công nghệ lớn ngày nay như Google, Facebook và đặc biệt là Amazon, phải nói rằng phần lớn doanh thu của họ có được là nhờ việc đề xuất các nội dung, sản phẩm mà mọi người sẽ click vào hay tiêu tốn thời gian vào đó và đề xuất cho người dùng những loại quảng cáo nhắm vào riêng họ khiến họ mua hàng. Trên thực tế, các thuật toán đề xuất này là một thị trường lớn hơn gấp 100 lần với hàng trăm ngàn tỷ đô la khi so với các thuật toán của ChatGPT. Mọi người nói nhiều về thuật toán của ChatGPT với những khả năng ưu việt và bị lo lắng, nhưng trên thực tế, những thuật toán đề xuất lại chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dưới góc độ địa chính trị, các thuật toán đề xuất này cũng có khả năng tạo sức ảnh hưởng đối với công luận và gây bất ổn cho các nước. Nhiều nền dân chủ hiện nay đã bị tê liệt với những hận thù giữa các đảng phái để tranh giành quyền quản trị, mà theo tôi đó là một hậu quả từ cuộc chiến thông tin xảy ra là do các thuật toán đề xuất đó.
Et ça, c'est un peu une conséquence d'une guerre informationnelle qui a lieu via notamment ces algorithmes de recommandation.
Liên quan đến một ứng dụng thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây, DeepSeek, được xem là có khả năng cạnh tranh với ChatGPT, nhưng được tạo ra với chi phí quá rẻ bởi một doanh nghiệp Trung Quốc và gây ra nhiều tranh cãi. Ông có suy nghĩ gì về sự ra đời của DeepSeek?
L'arrivée de DeepSeek, c'était scientifiquement, il y avait quelque chose.
Với tôi, về mặt khoa học, DeepSeek có những điểm thú vị, có khả năng tạo ra một ứng dụng với rất ít nguồn lực, nhưng không hẳn là mang tính cách mạng. Tôi nghĩ DeepSeek là sự kết hợp của nhiều chiến lược. Nếu nhìn từ góc độ địa chính trị, sự ra đời của ứng dụng này dấy lên nhiều câu hỏi. Mọi người biết rằng lãnh đạo của các doanh nghiệp Trung Quốc đã từng bị mất tích, bị bỏ tù chỉ vì không tuân theo đường lối sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Mọi người
cũng đã quan sát được những hạn chế của DeepSeek khi trả lời những câu hỏi hay bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đặt ra những câu hỏi về sự thao túng của Bắc Kinh hay những vấn đề về tin tặc, gián điệp liên quan đến dữ liệu mà DeepSeek thu được. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đối thủ của OpenAI đã tuyển dụng cựu lãnh đạo của NSA vào hội đồng quản trị. Mặc dù có những lo ngại về DeepSeek, nhưng các quan ngại đó không nên chỉ bị giới hạn đối với ứng dụng của Trung Quốc mà còn của cả Hoa Kỳ.
Notamment en sachant l'actualité maintenant aux États-Unis.
Vậy thì làm sao có thể kiểm soát loại công nghệ này? Trách nhiệm thuộc về ai? Đã có những quy định nào được đưa ra để kiểm soát trí tuệ nhân tạo?
Ici j'ai un verre d'eau à la main. Ce verre d'eau en fait est passé par beaucoup plus de régulation que.
Lấy ví dụ về ly nước tôi cầm trên tay này. Để tạo ra chiếc ly này, nhà sản xuất phải tuân thủ nhiều quy định hơn là DeepSeek hay TikTok hiện nay. Hơn nữa, các nhà máy sản xuất đó có thể được tham quan hay bị kiểm tra xem họ có tuân thủ luật hay không. Thế nhưng thật không may là trong không gian số ngày nay thì không hề có sự kiểm soát như vậy. Ví dụ phiên bản mới hơn của DeepSeek có nguy cơ được triển khai mà không ai biết về những thuật toán hay các đoạn mã nào tạo nên ứng dụng này. Lãnh đạo của OpenAI đã công khai thừa nhận vi phạm bản quyền để có thể tạo ra ChatGPT. Lời thú nhận này chứng tỏ một hành động vi phạm pháp luật và chính phủ Hoa Kỳ phải hành động và thực thi các luật hiện hành. Tại châu Âu, có nhiều tiến bộ đối với việc đưa luật AI Act cùng với quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn còn một vấn đề lớn là làm sao có thể áp dụng những luật đó để có thể biến không gian mạng thành một nhà nước pháp quyền và để luật pháp được thực thi.
Faire appliquer les lois pour que l'espace numérique soit vraiment un état de droit, que la loi s'y applique.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Lê Nguyên về những chia sẻ vừa rồi. Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, ông Hoàng Lê Nguyên cũng là nhà sáng lập của công ty về an ninh mạng Calicarpa và là đồng tác giả của cuốn sách La dictature des algorithmes.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đánh đổi lãnh thổ với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng Moscow từ chối. Tàu chiến Mỹ lần đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Quốc vương Jordani phản đối dự án trục xuất dân Palestine khỏi Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, cắt viện trợ nước ngoài, phải chăng Mỹ nhường sân chơi quyền lực mềm cho Trung Quốc? Theo dòng thời sự, chính sách nhập cư ngặt nghèo của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thực sự khả thi hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 13 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự qua chủ đề liệu Thủ tướng Ý Giorgia Meloni có là cầu nối giữa Liên hiệp châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không? RFI thực hiện với phần nhận định từ Linh mục Phạm Hoàng Dũng tại Liège ở Bỉ. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Na Phạm Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.